Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tam Quý Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, giả sử chúng ta lỡ có một biểu hiện đáng tiếc nào đó trong lời nói hay là trong việc làm, thậm chí một ý tưởng không tốt thoáng nảy sanh trong tâm và chúng ta cảm thấy ăn năn xấu hổ về suy nghĩ về những hành động đó của mình. Tâm lý đó đạo Phật gọi là tàm. Tương tự, nếu chúng ta nói hay là làm điều gì đó không đúng, hay một ý tưởng bất thiện nảy sinh và chúng ta cảm thấy thẹn với người khác, tâm lý đó Phật giáo gọi là quý. Như vậy tàm là tâm lý hổ thẹn về những hành vi không tốt của mình. Quý là tâm lý thẹn xấu hổ với người khác. Hai đức tính này nó sẵn có ở trong mỗi người chúng ta. Ai cũng có. Đó là những kho báu mà bình thường thì chúng ta không biết. Khi mà chúng ta biết tận dụng hai cái kho báu đó thì chúng ta có đầy đủ tất cả. Cho nên gọi là tàm quý thánh tài. Khi chúng ta biết tận dụng tàm quý, nhờ đó chúng ta có cơ hội để cân nhắc và điều chỉnh mọi hành vi, mọi ý nghĩ, mọi lời nói và việc làm. Làm sao đó cho chúng ta làm cho đúng. Chúng ta không phải xấu hổ, không phải sợ hãi trong cuộc sống. Đặc biệt là khi mà chúng ta đối diện với chính mình, hay là khi mà chúng ta đối diện với những người khác. Hiểu rõ sức mạnh tích cực của tàm quý, cho nên đạo Phật khuyên mỗi người chúng ta cần phải nuôi dưỡng, cần phải phát huy tâm lý tàm quý để mà xây dựng cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc an lạc cho tự thân. Và đồng thời chúng ta cũng có thể góp phần làm đẹp và mang niềm vui đến cho cuộc đời. Chính vì thế mà tàm quý tuy là hai tâm lý hành xử rất là thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Nghĩa là ngoài xã hội, một con người bình thường đối với những người được coi là lương thiện, ai cũng có hai cái tâm lý này. Nhưng mà được gọi là tàm quý thánh tài, vì khi người có hai đức tánh này thì người đó, thứ nhất á, phần âm đức từ đó mà nó phát sinh. Cái thứ hai, bản thân đối với người mà có tàm quý, đi đâu ai cũng thương, làm cái gì ai cũng được hỗ trợ cho mình, được nhiều người quý mến, kính trọng là như vậy. Do vì phước đức phát sanh mà ai ai cũng mến mộ, cho nên trong đời của chúng ta sẽ không thiếu thứ gì cả. Mà chính vì vậy cho nên gọi là tàm quý thánh tài. Tàm quý thánh tài là hai tâm sở rất là lương thiện. Như cái lần đã nói, theo quan điểm của Đạo Phật thì người có tâm tàm quý là một người biết xấu hổ và sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói những lời ác, ý nghĩ ác. Người đó có thể sống phòng hộ ba nghiệp thân miệng ý của mình, và do vậy là người đó không bao giờ rơi vào các cái hành vi ác bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, không có tham lam, không sân hận và không si mê. Như vậy một người mà có tàm, tức là người đó rất là cẩn trọng trong đời sống cá nhân và trong cái quan hệ ứng xử đối với mọi người trong cộng đồng. Tại vì người đó cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi, không chỉ đối với các hành vi bất thiện biểu lộ ra bên ngoài, như là nói những lời nói ác, hoặc là có những hành động cử chỉ thô tháo, mà còn xấu hổ và sợ hãi ngay khi mà có những ý tưởng không tốt xuất hiện trong đầu. Những cái ý tưởng tiêu cực liên hệ tới như là tham, sân, si, dục tâm, sân tâm, hại tâm, khi mà nảy sanh trong tâm của mình thì đối với cái người mà có xấu hổ đó, họ sợ hãi lắm. Có người hỏi là tại sao sợ hãi những cái điều đó? Đơn giản thôi. Bởi vì tất cả những điều gì chúng ta làm, chúng ta làm là hành động, nhưng mà trước khi làm phải có cái sự suy nghĩ. Như vậy suy nghĩ là nhân và hành động đó là quả. Cho nên khi mà đã có cái tâm suy nghĩ ác thì biết là sớm muộn gì đó có cơ hội là chúng ta sẽ làm liền. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi cũng xin được nhắc nhở với đại chúng rằng đối với những người mà có cái ý định tự tử đó, trước sau gì cũng tự tử. Cho nên tốt hơn hết đó, khi đã có những cái tâm hành không lương thiện như vậy rồi là phải bỏ ngay, đừng có suy nghĩ nữa. Tàm quý là thiện tâm sở, vô tàm có nghĩa là không hổ thẹn, vô quý có nghĩa là không xấu hổ, đó là ác tâm sở. Trong tâm của tất cả mọi người chúng ta có cả thiện, cả ác lẫn lộn nhau. Người mà biết tàm quý gọi là người thiện, người mà không biết tàm quý thì gọi là người ác. Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách thông thường, tàm quý là sáu hổ và hổ thẹn, hay là xấu hổ hoặc là ghê sợ. Người mà biết hổ thẹn với lương tâm mình khi làm những điều sai trái là người đó có hạnh tàm quý. Còn làm sai, nói trái, nghĩ sai mà không xấu hổ là người không biết xấu hổ. Mà người không biết xấu hổ tức là người không có tàm quý. Người không có tàm quý tức là người đó không có tài sản gì cả. Người đó rất là nghèo. Như vậy bây giờ nói về vấn đề tàm quý, chúng ta cần phải nên hiểu có bao nhiêu loại tàm quý. Thực ra không nhiều, chỉ có hai thôi. Loại tàm quý chính đáng và loại tàm quý không chính đáng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi loại tàm quý chính đáng là loại hành vi nào. Bây giờ trước hết chúng ta hiểu tàm là mắc cỡ. Mắc cỡ về hành vi không tốt của chính mình. Quý là thẹn với người. Thành ra vì vậy từ đây về sau gọi hổ thẹn và ghê sợ thì tức là chúng ta hiểu đó là tàm quý. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi ở đây là một thiện tâm. Hổ thẹn và ghê sợ các cái điều bất thiện. Hai đặc tính này nó phối hợp nó tạo nên lương tâm một con người. Sự chính trực, sự chân thành đối với một con người nói lên người đó có tàm quý. Người có tâm chánh trực, chân thật thì không phải hổ thẹn về ghê sợ về những đức hạnh của mình. Có nghĩa là người ta chửi mình không sợ. Không sợ người ta cười mình là người hèn nhát. Người ta nói xấu mình không sợ mình xấu. Tại vì mình biết chắc rằng là chính bản thân mình không có những điều đó, cho nên chúng ta không sợ. Hổ thẹn chính đáng là tâm lý ghê tởm phiền não, ghê sợ cái hậu quả của những điều bất thiện. Chẳng hạn như sợ rằng khi tu học, nếu tâm của chúng ta bị tràn ngập bởi tư tưởng bất thiện thì sự tu học của chúng ta sẽ chậm tiến bộ. Sợ rằng nếu chúng ta làm những hành vi bất thiện dưới những ảnh hưởng của phiền não thì chúng ta sẽ nhận chịu đau khổ. Những cái điều sợ hãi trên đó giúp chúng ta cẩn thận đề phòng và luôn luôn cảnh giác, không để cho phiền não đợi chờ cơ hội nhảy vào. Nhờ thế mà trong lúc hành trì, chúng ta nỗ lực chánh niệm với cái mục đích chính của mình. Đồng thời chúng ta cũng sợ, một khi mà chúng ta đã có tu học, đương nhiên là có nhiều cái thử thách để coi chúng ta tu học đến mức độ nào, sự hàm dưỡng công phu của chúng ta đến đâu. Thành ra vì vậy luôn luôn chờ đợi là thử thách chúng ta. Điều đáng sợ là trong lúc mà chúng ta tu học, sự thử thách đó chúng ta có vượt qua được không? Hổ thẹn liên quan trực tiếp đến giới hạn, là sự chân chính thành thật của chính chúng ta. Mà quả thật vậy, một khi mà chúng ta phát tâm là tôi giữ giới không có nói dối, có nhiều khi là cố ý thì chắc chắn không có, nhưng mà vô tình thì làm sao cũng có thể xảy ra. Thì cái sự hổ thẹn liên quan đến giới hạn là chúng ta những cái vô tình cũng đủ tạo tội, tạo lỗi. Trong khi đó ghê sợ sự liên quan đến giới hạn của mình là thanh danh của gia đình, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu. Như vậy, một khi mà chúng ta đã tu rồi thì không phải tu cho tự bản thân của mình không mà thôi, mà chúng ta còn tu cho thầy, cho tổ, cho cha, cho mẹ của mình. Làm bất cứ một cái gì đó cũng phải nghĩ tới ai là cái người dạy mình. Nếu nói về đạo thì có thầy tổ của mình, nếu nói trong cuộc sống đời thường thì có cha có mẹ của mình. Mình làm như vậy là nâng cao cái thanh danh, cái giá trị của thầy tổ mình, của cha mẹ mình. Hay là mình làm như vậy do vì cái ích kỷ, do vì cái hẹp hòi, do vì cái sự thiếu hiểu biết của mình mà mình chà đạp thầy tổ của mình, hay là chà đạp danh dự cha mẹ của mình? Luôn luôn phải nghĩ tới cái vấn đề đó. Người mà biết luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cái vấn đề thanh danh gia đình, thanh danh bản thân mình là người biết hổ thẹn và ghê sợ, hay là người đó có tam và có quý. Hổ thẹn thể hiện dưới nhiều cách. Một người mà sinh trưởng trong một gia đình gia giáo thì có gặp hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng cố gắng nuôi dưỡng cho con cái học hành để trở thành người hữu dụng sau này. Người được sinh trưởng và giáo dục trong một gia đình như thế, trước khi làm một hành động ác như trộm cắp chẳng hạn, chắc chắn cái lương tâm của họ có cái sự phán đoán. Họ sẽ tự hỏi nhiều lần, cha mẹ dạy là sống trong tình thương và đối xử tốt với mọi người, phải biết tự trọng, không để mất thanh danh vì những cái tư tưởng và những cái cảm giác xấu xa tệ hại như vậy. Ta có nên làm, ta có nên vì một phút thiếu thốn nông nổi mà hy sinh đức hạnh của chính bản thân mình không? Nếu có thể phản tính bằng cách này và quyết định tránh xa cái sự trộm cắp, tức là chúng ta có đức hổ thẹn. Đức hạnh, sự hiểu biết hay là học thức cũng có thể giúp chúng ta tránh xa những cái hành động bất thiện. Một người mà có học thức, có văn chương, có văn hóa cao, sẽ có một căn bản luân lý đạo hạnh cao. Khi có ý định làm một hành vi bất thiện, người có học thức, người có hiểu biết sẽ xem xét thẩm định những gì đang làm đó có nên làm hay không nên làm. Tất cả những điều đó ẩn tàng trong con người của họ, và như vậy họ có thể dừng tay khi mà muốn trộm cắp một cái gì đó, hay là có thể họ có thể ngừng lại, không nên nói ra những cái điều đó. Tại vì một khi mà nói ra những cái điều đó, rất có thể giết cả mạng người hay là nhiều hơn nữa. Vì nghĩ rằng mình là một Phật tử, hay là vì nghĩ rằng mình là người đại giữ giới, mình không có sát sanh trực tiếp, nhưng mà nói những điều đó ra có thể giết người, thì cũng giống như mình đã gián tiếp giết người. Nghĩ như vậy mà ngưng lại những gì mình muốn nói. Tương tự tất cả những cái điều khác, đối với những người mà có tàm quý, luôn luôn nghĩ rằng nếu mà nói hay là làm những hành động đó rất có thể có phương hại đến người khác, nghĩ như vậy mà mình cảm thấy ghê sợ. Và đồng thời làm như vậy đó là chúng ta tổn thương đến cái giá trị con người của mình. Nghĩ như vậy mà hổ thẹn. Và cũng chính nghĩ như vậy đó mà có thể dừng tay hay là dừng lại bất cứ một ý nghĩ nào. Cũng có thể nhờ tuổi tác cao mà có đức hổ thẹn. Tại vì khi mà chúng ta là người lớn tuổi, có phẩm hạnh cao. Điều này do sự tự tỉnh tự nhiên của mình. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ chính mình là người đứng tuổi, con cháu đầy đàn, bây giờ mình là ông nội hay là bà nội, mình ông ngoại hay là bà ngoại, hay là bây giờ mình là cha là mẹ của một đàn con kia, mình phải làm sao để cho con cháu nó làm gương, hay là mình phải làm sao để cho người sau làm gương. Biết đâu là phải, đâu là trái, biết cân nhắc. Do vậy mà không nên làm những điều mà không có thích đáng. Và khi làm như vậy thì tự nhiên là chúng ta đã tôn trọng cái phẩm hạnh của chính mình. Sự hổ thẹn cũng phát sinh nhờ cái lòng dũng cảm. Chúng ta có thể tự suy nghĩ phản tỉnh rằng một hành động mà thiếu đạo đức là hành động của những kẻ vô loại, ương hèn, những người sống không có nguyên tắc. Một người mà có tâm dũng cảm và cương nghị là cái người đó sẽ sống theo cái nguyên tắc. Một người mà sống theo nguyên tắc là người chân chính, thành thật, không có lý do gì, không áp lực nào có thể khiến họ đánh mất tư cách phẩm hạnh của mình. Cho nên người Phật tử chúng ta được coi quý là ở chỗ đó. Một khi mang lên mình một người Phật tử, chúng ta có một cái tư cách rất là đường hoàng. Không ai có thể mua chuộc mình, không ai có thể làm lung lạc cái ý chí của chúng ta. Ghê sợ tội lỗi là một khía cạnh khác của lương tâm. Do nghĩ đến uy tín, do nghĩ đến danh dự cha mẹ, họ hàng, gia đình, bạn bè mà một người không dám làm điều bất thiện, chính là người có lương tâm. Tại vì họ nghĩ rằng khi mà làm điều bất thiện là họ đã phản bội và đã làm tổn thương đến các người thân yêu của mình. Cho nên đối với một người học trò lại càng luôn luôn nghĩ về danh dự của thầy mình, là càng luôn luôn nghĩ về cái tôn giáo mà mình đang theo. Đừng vì cái ích kỷ, đừng vì cái hẹp hòi, đừng vì một cái gì cả. Đó là những người đệ tử tốt. Chúng ta không thể nào giấu giếm được những hành vi bất thiện của mình đã làm. Đó là cái điều chắc chắn. Cho dù là chúng ta có thể che mắt mọi người, kể cả chúng ta lừa Phật, dối Bồ Tát, qua mắt quỷ thần, nhưng mà chúng ta không thể nào qua mắt được nhân quả. Tại vì nếu mà Phật cứ biết mình dối, Phật cũng không có phạt, tại vì Ngài từ bi. Chư Bồ Tát biết mình không ngay thẳng, các Ngài cũng thương, tại vì tâm chúng sanh là như vậy. Nhưng mà luật nhân quả thì khác. Luật nhân quả, làm ác thì hướng qua ác, làm lành thì hướng qua lành, không tha bất cứ một ai hết. Nếu ý thức được điều này, chúng ta sẽ do dự khi làm một hành vi bất thiện. Dù là chúng ta nghĩ rằng hành vi này kín đáo đến đâu đi nữa cũng không thể nào mà có thể qua mắt được nhân quả. Điều mà chúng tôi chắc chắn là đại chúng ai cũng từng nghe những cái vụ án không đầu ở Việt Nam. Cái vụ án này giết người rồi mà sợ người ta biết, người ta nhận dạng ra, cắt đầu, bỏ một nơi, mình một ngõ. Đầu một nơi, mình một ngõ chưa đủ, anh ta còn lấy dao đó lóc hết thịt xương, thịt ở bàn tay, tại vì sợ nhận dạng cái vân tay. Vậy mà cuối cùng vẫn cứ bị bắt như thường, bởi vì cái thông minh, cái tài trí của một con người Dầu là chúng ta có trốn tránh luật pháp một khoảng thời gian nào thôi, nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không thể nào qua khỏi cái luật nhân quả. Cho nên trong đạo học Trung Hoa có câu là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, có nghĩa là lưới trời thưa lồng lồng vậy đó mà không có một cái chúng sanh nào lọt ra khỏi được. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ là những cái âm mưu, những cái thủ đoạn, những cái gì mà chúng ta làm có kín đáo đến đâu đi nữa cũng một ngày nào đó sự bật mí. Điều đó hay hơn hết là chúng ta phải sống thật, làm thật cho nó đường hoàng. Hổ thẹn về cái sự tội lỗi đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống gia đình. Tại vì nhờ hai đức tính này mà cha mẹ, con cái, anh chị em có thể sống đời sống trong sạch an vui. Nếu không có hai đức tính này thì sẽ không có hành vi đạo đức, và những người ở trong gia đình đó sẽ đối xử nhau như kẻ thù. Hổ thẹn và cái sự tội lỗi còn được gọi là thánh tài là bởi vì nó là những pháp thiết yếu để duy trì sự trong sạch, sự thanh tịnh của chúng sanh trên cái tinh cầu này. Ai là người trong sạch thanh tịnh thì người đó là người có tất cả các cái tài vật quý báu. Bây giờ nói đến tàm quỷ không chánh đáng. Có nhiều người hổ thẹn về cái sự thật ra là không có chính đáng. Chẳng hạn như bối rối hay là mắc cỡ khi mà có ai hỏi là anh là chị có quy y chưa. Mình có thể là mình mắc cỡ nhưng mà mình nói cách bẽn lẽn tôi có quy y rồi. Người ta hỏi tiếp có giữ được giới nào không, mình mắc cỡ tôi không giữ được giới nào hết. Mình sẽ mắc cỡ và sợ nghe giáo pháp, mắc cỡ vì e ngại đánh lễ các bậc trưởng thượng. Như nhiều người mắc cửa và sợ hãi khi mà nói to hay là đứng trước công chúng. Những cái điều đó sợ hãi hay là mắc cửa không có chính đáng. Tại vì khi mà chúng ta làm, chúng ta không có cái gì phải sợ hãi cả. Rồi nhiều người là sợ hãi những dư luận không tốt về mình. Chẳng hạn như có người đi về chùa nghe kinh, đi về chùa nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, thì bạn bè hàng xóm láng giềng cho rằng những người này là những người ích kỷ, không có lo cho gia đình, không có lo cho con cái, lo đi tu một mình thôi. Nghe như vậy là bắt đầu họ sợ. Sợ tại vì người ta nói mình ích kỷ. Nhưng mà quý vị thấy có ích kỷ đâu. Thực ra cửa chùa mở rộng mà. Nếu mà thích đi á, thì thấy vợ mình về chùa nghe pháp hay là thấy chồng mình về chùa nghe pháp, mình có gan thì mình đi theo đi. Có gì đâu mà ở nhà than phiền. Không có sợ hãi mắc cỡ điều đó. Đây là những điều lợi ích thực tiễn mà nó thuộc về thế tục. Xa hơn nữa đó, chúng ta cũng không phải mắc cỡ đi tìm kiếm việc làm. Dầu cho là việc làm văn phòng hay là việc làm tay chân lao động, không có cái gì chúng ta mắc cỡ cả. Bởi vì cái vấn đề sinh sống thì chúng ta cứ làm. Ai trả tiền mình làm thôi. Nguyên đừng có làm những cái điều ác là được rồi. Còn mà nghề gì không phải là cái vấn đề. Cho nên chúng ta không mắc cỡ những cái điều đó. Hoặc giả khi mà chúng ta tu học đạo, có những cái điều mà chúng ta chưa thông về giáo lý, cứ thẳng thắn hỏi thầy, hỏi cô, hay là hỏi bất cứ bạn bè nào mà mình nghĩ là những người đó biết sẽ giải thích cho mình. Điều đó cũng không có cái gì là mắc cỡ cả. Điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở, nếu mà những cái gì đó mà có những bạn bè mình hỏi thắc mắc, biết thì mình trả lời, còn không biết thì nói đừng không biết. Chứ không biết mà mình cứ hướng dẫn người ta làm tầm bậy đó thì mình là cái người có tội, chỉ sợ vấn đề đó thôi. Chúng ta cũng không cần phải sợ hãi khi gặp một nhân vật quan trọng khi điều đó cần thiết. Tại vì do những cái sợ hãi không chính đáng mà có nhiều khi chúng ta rụt rè, nhiều khi chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội mà những cơ hội đó có thể giúp chúng ta thành công. Chúng ta là cái người có thể nói là may mắn. May mắn được sống trong cái xã hội văn minh vật chất. Chúng ta thấy đủ mọi thứ. Chúng ta gặp nhiều cái hoàn cảnh. Nhưng mà có thể nói ở những nước chậm tiến, tiêu biểu là Việt Nam mình, có những người chưa bao giờ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cho nên rất sợ hãi khi mà đi xe lửa, đi xe bus qua phà, hay là có thể sợ hãi những cái đám đông. Hiện tại chúng ta thấy như những cái ve chai mà đựng nước á, mình thấy nó rất là thường, người ta bỏ đầy đường đầy xá. Thế mà ở Việt Nam miền quê có những cụ bà trân quý những cái chai đó như vàng như ngọc, bởi vì họ chưa từng có, họ chưa từng thấy. Những người đơn giản mộc mạc này họ mắc cỡ khi có thể là vào những nhà vệ sinh công cộng. Mà đừng nói chi là những người mà mộc mạc, có nhiều người cũng vẫn cứ sợ hãi, vẫn cứ dè dặt khi mà vào những cái nơi vệ sinh công cộng, họ không dám dùng. Những e dè, mắc cỡ hay là sợ hãi đó không có lợi ích gì cả. Có những người á, sợ cả chó, cả mèo, cả thằng lằn, kể cả sợ chuột nữa. Ở đây có một sư cô, trước đây đó, bà không sợ cái gì hết á. Có một lần mà huynh đệ mà giận nhau, cô giả chết, kêu kiểu nào cũng nằm đó, làm cái gì cũng không được. Đến khi có những huynh đệ khác biết cái cô này sợ chuột, giả bộ cầm một cái gì đó đưa cho cô, đây con chuột này, là cô vùng ra cô chạy ha. Thực ra những cái điều đó nó không có cái gì quan trọng, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng có những người sợ những cái điều không đáng sợ. Nhiều người sợ người khác phái, nhiều người sợ cha mẹ, sợ thầy giáo, cho nên đứng trước mặt cha mẹ hoặc là thầy giáo thì nó ấp a ấp úng không nên lời, ngay cả đi đứng cũng trở nên mất tự nhiên. Tất cả những sợ hãi đó không phải là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Những cái sự sợ hãi này nó không nằm trong cái tàm quý, cho nên nó không có được coi là sợ hãi chính đáng. Sợ hãi và tội lỗi được coi là tàm quý thánh tài, là những điều có liên quan đến các cái thiện pháp. Người mà biết hổ thẹn với cái sợ tội lỗi, sợ những nghiệp xấu do phiền não đem lại, khi mà phiền não hiện diện thì những hành động bất thiện rất là dễ phát sinh. Thành ra vì vậy, bất cứ một người Phật tử nào, khi mà chúng ta đã biết tu thì chúng ta phải luôn luôn cảnh giác ở những khía cạnh đó. Đừng bao giờ để cho tâm tư của chúng ta đau khổ buồn phiền. Bởi vì khi mà đau khổ buồn phiền rồi, cái tâm hành đó nó không có dễ chịu. Mà cái tâm hành của chúng ta đã không dễ chịu thì đương nhiên cái cách hành xử của chúng ta sẽ trở nên bối rối và rất có thể chúng ta làm bậy. Khi biết suy nghĩ đến hổ thẹn với cái sự tội lỗi như thế là một điều rất là tốt đẹp. Tại vì có chính như vậy đó, chúng ta phải luôn luôn từ sát tấn, đừng bao giờ đỡ đau khổ. Dầu cho cuộc đời có thế nào, dầu cho hoàn cảnh có như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không cho phép mình buồn phiền, đau khổ. Hai yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì người tu học càng tinh tấn chánh niệm bấy nhiêu. Một người mà hành trì sợ sự liên tục chánh niệm của mình bị gián đoạn thì sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng trao dồi chánh niệm tỉnh giác. Bởi vậy đó mà Đức Phật đã dạy tám chánh đạo là chỗ dựa lưng, là hổ thẹn về cái sợ tội lỗi. Mà thật vậy, khi mà chúng ta thực hành tám chánh đạo, trước hết đó là chúng ta có cái nhìn rất là đúng đắn, chúng ta gọi là chánh kiến. Khi mà có chánh kiến rồi, tức là chúng ta thấy những điều chân chánh thì chúng ta suy nghĩ chân chánh, đúng không? Do vì suy nghĩ chân chánh cho nên chúng ta không có hổ thẹn những gì mà chúng ta làm. Tại vì chúng ta có sợ sai đâu, chúng ta cũng không ghê sợ đối với những ai phê phán chúng ta. Như vậy một khi mà chúng ta tu học và đang đi trên con đường tám chánh đạo thì chúng ta thấy rất là yên lòng. Nếu mà thiếu chánh niệm thì nguy hiểm cũng chờ trực ở hai bên đường. Mối nguy hiểm đó chính là phiền não đang nằm hai bên chánh đạo. Quý vị nhớ là giữa chánh với tà nó chỉ cách nhau trong một cái niệm thôi. Cho nên nó rất là quan trọng. Phải luôn luôn giữ tâm của mình chánh niệm để duy trì những cái yếu tố tạm quý luôn luôn có mặt. Điều đó nó chẳng khác gì nào giống như là chúng ta đang lái xe chạy trên đường. Nếu mà chúng ta lơ đến thì lạc tay lái chắc chắn rồi. Mà một khi mà lạc tay lái, chuyện gì xảy ra chúng ta chưa biết, tùy theo cái mức độ chạy nhanh hay là chạy chậm. Chính vì thế mà Đức Phật thường dạy, nếu có tỳ kheo nào không tàm không quý thì làm tổn hại ái và kính. Mà nếu không có ái và kính thì làm tổn hại đến tín, tức là cái niềm tin đó. Nếu mà không có tín thì làm tổn hại đến chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy thì làm tổn hại đến chánh trí. Nếu không có chánh trí, chánh niệm thì làm tổn hại giữ gìn các căn, không giữ giới, không có cái tâm hối hận, không có hân hoan và không có cuộc sống an lạc hạnh phúc. Ngược lại, nếu một thầy tỳ kheo biết hổ thẹn thì thầy đó có ái và kính. Và nếu có ái kính thì thường thường lúc nào cũng tín có mặt. Nếu mà có tín thì thường có chánh tư duy. Và nếu có chánh tư duy thì thường có chánh niệm, chánh trí. Nếu mà có chánh niệm, chánh trí thì chúng ta có thể giữ được các căn của mình. Chúng ta có thể giữ giới và chúng ta không hối hận. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hân hoan, luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ và hạnh phúc. Và một lần nữa xin được xác nhận, tàm quý hay vô tàm vô quý là thiện ác từ trong tâm của chúng ta. Đức Phật dạy rằng tâm rất là quan trọng. Theo ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng là tâm là sinh ra tất cả vạn pháp. Tâm sinh ra muôn pháp lành hay là muôn pháp ác. Vì vậy từ tâm không biết xấu hổ, Người ta dễ dàng buông ra những lời xấu ác và hành động ngông cuồng. Và như vậy cái việc sai trái mà họ vẫn xem thường, nhưng mà họ chỉ lừa dối một người thôi, chứ không thể mà lừa dối tất cả mọi người. Lừa dối một đường một người, chứ không thể lừa dối được trọn đời. Đức Phật dạy, Đức Phật nói ác ma khác với Ngài ở điểm là họ chuyên môn lừa dối và không bao giờ biết xấu hổ với cái hành động sai quấy. Còn Phật á, thì ngược lại, cả đời Ngài luôn luôn sống với hạnh tàm quý, nghĩa là Ngài luôn luôn gàn lọc, cân nhắc, sửa đổi từ ý nghĩ đến lời nói, đến việc làm, cho đến tất cả mọi cái hành động. Chính vì vậy đó mà Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình á, nhiều khi có được một tướng thôi đủ là phước rồi, hay là có được một vẻ đẹp là kể là phước đức rồi, tại vì nó làm nhiều quá, hay là tại mình dữ quá. Đừng có nói chi, quý vị biết là 80 vẻ đẹp á, tức là nó tới cái tế hạnh. Chẳng hạn như một cái lời nói, người ta hỏi mình một vấn đề gì đó, nếu mình là cái người có đức hạnh, mình nói rất là dễ thương, cái đó tôi chưa biết, hay là cái đó thôi anh hay là chị hỏi người khác đi, chứ tôi không có rõ. Đó là cái người có hiểu biết. Còn mà đụng tới cái người á mà giống như là cái bom nổ chậm á, đụng tới một cái là bắt đầu mình, tôi không biết đâu, đừng hỏi, từ đây về sau đừng bao giờ hỏi tôi á. Đó là bom nổ chậm, là những người đó không có tàm, không có quý. Bây giờ nghe một người mà nói như vậy đó, nếu quý vị là những người thường gặp thì mình biết là cái tánh của người này nó đã vậy rồi, kể như mình nghe nó quen tai rồi thì có thể xí xóa đi. Nhưng nếu cái người nào đó lần đầu tiên tới đó, gặp cái người như vậy đó, họ đánh giá làm sao? Người gì mà giống như bom nguyên tử nổ chậm, đụng tới là nổ. Rồi từ đó mới nói ra, vậy thì tất cả những người đó cũng giống như nhau. Nếu là trong một gia đình, một người khách lạ mà tới gặp cái đứa con như vậy đó, họ nói cha mẹ dạy con kiểu đó, người ta đánh giá cha mẹ liền, không có đánh giá cái đứa con. Đứa con dạo sao đi nữa, nó còn nhỏ, nó vô tội. Nhưng mà ai là cái người dạy nó thì người đó lãnh đủ. Còn nếu mà nói trong một tổ chức về tôn giáo hay là một ngôi chùa, là mình bôi mặt bôi mày lấy tro trát trấu trên mặt thầy mình liền. Khi mà chúng ta biết tàm quý, chúng ta phải nghĩ gàn lọc có cái hành động đó mình làm ra như vậy nó có ảnh hưởng như thế nào tới thầy tổ của mình và tới cha mẹ của mình. Khi mà biết tàm quý, nếu bị người ta xem thường, mình có nên giận người ta không? Không nên giận. Khi bị người ta xem thường, mình không giận người ta, tại sao người ta khinh mình, mà mình phải nghĩ lại cái mình đã làm gì, mình đã nói những gì khiến người ta xem thường mình, mình có cái hành động, có cái cử chỉ nào mà người ta khinh thường mình. Trong khi đó người không biết tàm quý, tức là họ không biết nhìn cái thái độ của người xung quanh đối với mình như thế nào để mà tự sửa mình, mà cứ nghĩ là mình tốt, cứ nghĩ là mình giỏi, thay vì người ta nhắc cho mình, thay vì người ta chỉ cho mình cảm ơn người ta không có, mà người ta chửi ngược lại là tại sao là anh là chị là ghét tôi, là soi mói, là làm khổ cho tôi đủ điều. Người như vậy lúc nào cũng lấn lướt, không biết nhìn trước nhìn sau. Nếu mà lỡ có xúc phạm người lớn tuổi, người mà có tàm quý, rất là sợ tổn phước, tại vì những người lớn tuổi đó là những người đạo đức hơn mình. Mà dầu cho họ không phải là cái người đạo đức hơn mình đi nữa, ít ra họ cũng sanh trước mình mấy chục năm. Cho nên vẫn cứ xin lỗi. Trong khi đó người mà không biết tàm quý thì người xung quanh nhắc nhở bảo mình phải kính nhường. Kính nhường người lớn tuổi mà mình chưa biết xấu hổ, không chịu nhịn nhường. Đến khi người ta thẳng thắn, người ta lên tiếng, người ta dạy dỗ mình, còn cãi ngược cãi xuôi lại, còn chửi bới người ta nữa, thì đó là những người không có tàm quý. Người tu biết xấu hổ, biết mình ở vị trí nào, đứng đúng chỗ, nói đúng chỗ, ngồi đúng chỗ, mọi người chấp nhận dễ, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đối với người mà biết tàm quý, bảo đảm cuộc sống của họ không bao giờ có gây gổ, đúng không? Tại vì mình xét luôn luôn, lúc nào cũng xét việc của mình làm, luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng nhìn cái hành động của người kia để mà mình soi rọi là bản thân của mình, cho nên không bao giờ có cái vấn đề xảy ra. Mà như vậy đó, cái người đó đi đến đâu cũng được thanh tịnh, đi đến đâu cũng đều mang cái niềm an lạc hạnh phúc đến cho mọi người. Còn ngược lại, đối với người mà không có tàm quý, chỉ nghĩ tới bản thân của mình thôi, đi đến đâu đều mang cái kỳ cục của mình đến đó. Người ta đang sống thanh tịnh, người ta đang sống yên ổn như vậy, mình mang cái kỳ cục tới, tự nhiên là có cái xáo trộn liền. Tâm chúng ta phải nhận biết như vậy. Nếu có lỡ lời với người lớn tuổi, nếu chúng ta là cái người biết thực hành hạnh tàm quý, và biết rằng khi mà thực hành hạnh tàm quý, tức là chúng ta đang có thực hành hạnh thánh tài. Nếu có lỡ lời với người lớn tuổi, nếu có tâm tàm quý, phải xin lỗi họ. Đó là biết tàm quý với mọi người, đối với xã hội cũng vậy. Tuy nhiên cái tàm quý này cũng chưa đủ, mà còn phải biết tàm quý với cái lương tâm của mình. Tại vì cái sự phán xét của xã hội nó tùy theo cái tình cảm. Thương thì họ phán xét kiểu này, mà ghét họ phán xét kiểu kia. Mình cho họ ăn nhiều thì họ khen mình tốt, mình không cho họ ăn thì họ chửi. Người ta nói là ở rộng người cười mà ở hẹp người chê là vậy. Cho nên á, là cho họ ăn nhiều thì họ khen, không cho họ ăn thì họ chửi. Vậy thì bây giờ mình làm thế nào để mình tin tưởng rằng những cái phán xét của họ là đúng? Cho nên chúng ta không có căn cứ vào cái đúng sai của xã hội. Cái tàm quý mà chúng tôi muốn nói đó là lương tâm của chính bản thân mình. Cái biết của lương tâm chính chúng ta là hay hơn hết. Bởi vì chính chúng ta là cái người biết mình nhiều nhất. Không ai biết mình bằng mình. Lương tâm là lương tâm thiện, là tâm tốt lành. Nhưng tại vì người ta chưa phát triển cái tâm lương thiện này, cho nên chúng ta còn phạm nhiều điều sai trái. Thì bây giờ đây đó, chúng ta phải làm sao khai quật, đừng cho nó ngủ nữa, đánh thức nó dậy. Vì vậy mà cái hành xấu hổ với lương tâm mới là cái quan trọng. Chứ còn thực ra cái quan trọng bên ngoài đúng ra là cần, nhưng mà không cần bằng cái xấu hổ chính cái lương tâm của mình. Có những người không biết xấu hổ, lúc nào cũng cứ nghĩ là mình là thầy của thiên hạ. Biết tàm quý và biết khắc phục, sửa đổi lời nói, sửa đổi hành động, việc làm cho tốt thì có thể thăng tiến trên con đường đời hay là đường đạo cũng thế. Và từ đó chúng ta mới có thể phát hiện điều mới theo tinh thần Đại Thừa, theo tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, không căn cứ vào tuổi tác, không căn cứ vào thời gian, nhưng mà căn cứ đến cái chỗ ngộ. Cho nên ai mà vô chùa đem cái bằng cấp ra để đó tôi có 5 bằng cấp đó, không ăn thua gì hết á. Thực ra bằng cấp rất là cần cho cái kiến thức, nhưng mà cái giác ngộ không cần bằng cấp. Ai ngộ tánh cao, người đã ngộ. Cho nên á, khi mà tu học, chúng ta phải đánh giá trên cái vấn đề ngộ tánh. Người ngộ tánh là người nhận ra cái tánh sáng suốt của chính mình. Tu hành hơn nhau ở chỗ điểm này thôi. Còn á, nếu mà nói về mặt buôn bán, cạnh tranh ngoài đời, thì đương nhiên là ai lanh ai giỏi thì người đó giữ phần hơn. Nhưng mà cái đó theo cái thế gian. Còn cái vấn đề giác ngộ, ai ngộ tánh cao người đó thành Phật trước. Cho nên ngày xưa lúc mà Đức Phật mà độ thầy Ưu Ba Ly, thầy Ưu Ba Ly là một người hốt phân, là cái người giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Thế mà khi Đức Phật độ thầy Ưu Ba Ly, vua Tần Bà Tha La tới ông phản đối liền. Quý vị biết khi mà nhà vua vừa tới á, vừa tới cổng tịnh xá là có một vị thầy đi xuyên qua vách tường ra đón nhà vua vô, làm nhà vua rất là kính nể. Cái vị thầy này vừa trẻ mà vừa có thần thông, ngay cái lần đầu tiên tạo cho nhà vua một ấn tượng rất là đẹp. Cho nên khi mà nhà vua vô gặp Đức Phật, sau khi mời ngồi chủ khách đau đường hoàng rồi, tại vì nhà vua bực mình lâu ngày, vô đề liền. Nghe nói là Đức Thế Tôn mới cái tiếp nhận một cái người hốt phân vô trong tăng đoàn, con rất là bất bình, ngài không được làm vậy. Tại vì ngài là một hoàng tử đi tu đã đành rồi, tất cả trong này đều là những người có địa vị trong xã hội, làm đệ tử của ngài, ngài không thể nào nhận một người đi hốt phân mà vô đây tu. Thì Đức Phật ngài dạy tất cả mọi người ai cũng có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, không có phân biệt. Phật tánh cũng không có phân biệt. Vậy thì bây giờ nhà vua phân biệt là phân biệt cái chỗ hốt phân, điều đó thôi để Như Lai xét lại. Khi mà nói xong việc rồi đó, nhà vua mới nói rằng là con lúc mà tới tịnh xá đây có một vị thầy rất là trẻ, rất là tài, con rất là kính mộ cái vị thầy đó, con muốn cúng dường vị thầy đó. Lúc đó Đức Phật mới hỏi là bệ hạ có biết người đó là ai không? Người đó là người đệ tử mà Như Lai mới vừa nhận, chính là người hốt phân mà bệ hạ phản đối. Quý vị thấy không? Nhà vua ngạc nhiên quá. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, vua chúa, vương tôn công tử không phải là cái yếu tố để thành Phật, mà cái yếu tố thành Phật là yếu tố ngộ tánh cao. Lúc bây giờ nhà vua hết phản đối. Đối với một người mà ngộ tánh là nhận ra cái tánh sáng suốt của mình. Còn bây giờ mặc dầu là mình có như thế nào trong xã hội, nhưng mà ngộ tánh mình không nhận ra thì làm sao mà mình thành Phật được. Đối với tuổi đời cũng vậy, mặc dầu là cái người tuổi đời họ nhỏ hơn mình, nhưng mà cái ngộ tánh họ cao, họ thành Phật sớm hay là họ biết nhiều. Mà theo tinh thần ở trong kinh Hoa, theo tinh thần của kinh Pháp Hoa, trong dòng sinh mệnh tương tục, người ngộ tánh hay là người có quá trình tu học nhiều đời, cho nên nhờ vậy đó mà mặc dầu tuổi trẻ mà họ rất là thông minh, đạo cao đức trọng, và có một cái nhận thức chính xác, sáng suốt. Theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa, thường căn cứ vào cái ngộ tán sáng suốt và có đạo hạnh cao vượt hơn người, còn tuổi nhỏ không quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở trí tuệ, nghĩa là thầy của mình là trí tuệ. Nghĩa là làm thầy trí tuệ của chúng ta. Thành ra vì vậy đối với một người mà nhỏ, mà quý Phật tử cứ thường gọi thầy là xưng con, đối với những cái vị thầy nhỏ đó cũng đừng bao giờ tự mãn rằng mình là làm thầy, được người ta xưng con là mình khoái. Không phải cái chỗ đó, mà ở chỗ đó các Phật tử đó gọi thầy mà xưng con đó, là cái vị đó là cái người xuất gia, mình tôn vị đó là thầy trí tuệ thôi, chứ không phải là thầy mà thầy coi như là theo tuổi đời của mình. Tại vì những vị đó đều là những người đáng tuổi con, đáng tuổi cháu của mình không tới nữa, thì làm thế nào họ mình xưng con với họ. Nhưng mà mình xưng con là tại vì mình coi đó là cái vị thầy trí tuệ. Nhiều người lớn tuổi cứ nghĩ rằng mình xưng như vậy đó là không được, rồi mắc cỡ, rồi là cứ tôi, thì không sao cả. Nhưng mà điều đó không hiểu rằng mình xưng con ở đây là thầy, đó là thầy trí tuệ, chứ không thầy bằng xương bằng thịt. Tại vì người đó, xác thân người đó nhỏ hơn con cháu của mình, mà làm sao họ làm thầy mình. Nhưng mà họ làm thầy mình là tại vì trí tuệ họ, tại vì họ tu nhiều đời hay là tu lâu rồi, có khả năng khai ngộ chúng ta. Mặc dù họ tuổi trẻ nhưng mà trí tuệ cao. Thành ra vì vậy có những điểm mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, họ đã nghĩ rồi, họ biết rồi, họ khai thông cho mình. Thầy của mình là chỗ đó thôi, chứ không phải là xác thịt. Có khả năng khai ngộ cho chúng ta, truyền đạt trí tuệ của Phật cho chúng ta. Tam quý được coi là thánh tài là tại vì chúng ta biết sửa đổi lỗi lầm của mình khi mà người khác chấp nhận mình. Rồi thì từng bước chúng ta sẽ thăng tiến. Do vậy mà mỗi lần gặp việc không giải quyết được, chúng ta phải thấy tự xấu hổ rằng mình chưa đủ tài đức, cần phải nỗ lực tiến tu. Ngày nay chưa được thì ngày mai chưa được thì ngày mốt, cho tới khi nào mà được thì thôi. Nỗ lực tu hành là tạo thành người đức hạnh, và có một cái nhìn chính xác thì người đời không chống đối nữa, và chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Tam quý được coi là thánh tài là vì đây là loại thiện tâm sở rất là quan trọng. Tại vì không có hạnh này, người ta dễ tạo tội lỗi và dễ đi vào cái thế giới của ác ma. Cảm thấy xấu hổ khi mà người ta xem thường mình, cảm thấy xấu hổ khi mà người ta không có kính trọng mình. Nhưng mà thực sự mình không có đáng kính trọng thì mình biết như vậy, cho nên mình không có cái gì là buồn phiền cả. Biết xấu hổ thì tiến tu được, dẹp được vô tàm vô quý, trí tuệ chúng ta sẽ sáng lần lần. Một khi mà chúng ta không có xấu hổ thì đương nhiên là chúng ta bị vướng nhiều lắm. Thành ra vì vậy trên bước đường hành đạo, chúng ta phải luôn luôn cân nhắc xem người ta đối xử với mình và tự thấy xấu hổ và tự sửa đổi. Khi mà bị người chê, nhớ là chúng ta phải nhìn cái lỗi của mình, chứ đừng bao giờ phản ứng theo cái sự chê khen của họ. Nếu mà xét thấy mình có lỗi thì mình sửa. Mà kể cả như mình không có lỗi, người ta nói thì mình cảnh giác, mình đừng có lầm, đừng có sai phạm một cái lỗi đó nữa. Có lẽ là quý vị nghe nói như vậy là thì quý vị nghĩ là thầy Đồng Trung sự ép phải bắt mình phải lép vế mọi người. Nhưng mà thực ra không có. chính là thầy Đồng Trung muốn trao cho quý vị một cái tài sản rất là lớn. Có nhận được hay không? Đó là chuyện của mình. Mọi người mà có tàm quý sẽ tự giúp mình tiến bộ và còn được người ta tin tưởng, đề cao. Nếu mà chúng ta hãnh diện sung sướng là chúng ta rơi vào cái tình trạng ngã mạn ngay. Tại vì quý vị biết, có nhiều khi trong cuộc đời này người ta khen mình, nhiều khi khen lấy lòng thôi, đừng tưởng là người ta khen thật. Có những cái chuyện đó là thật. Có lần á, mà thầy Đồng Trung ăn cà ri nó mặn đắng nha, mà rồi cũng khen ngon, mà cái người nấu cà ri nó không khoái, khoái như thường à. Chính vì vậy là mới khổ đó. Nhiều khi người ta khen là để lấy lòng mình, nhưng mà mình cứ tưởng là thật, rồi lần khác cũng nấu cái kiểu đó nữa là chết người. Mà không ai xa lạ, mà chính thầy Đồng Trung cũng bị rồi. Ngày xưa khi mà còn học ở Cali á, thì lúc đó là học ở trong trường, chỉ về chùa sinh hoạt ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Thì cô Phật tử đó, cô cứ kho khổ qua cô cho. Thì ăn lúc đầu nó ngon thật, nhưng mà tuần nào cũng cứ khổ qua, canh cũng khổ qua, xào cũng khổ qua, kho cũng khổ qua. Thì đúng là khổ quá đó. Ăn rước nó đắng luôn cả miệng. Mà cô hỏi có ngon không? Mình không dám chê. Dạ ngon. Thế là tuần nào cũng cứ là khổ qua. Đến khi sau mà hỏi là tại sao cô khổ qua nhiều vậy, thì cô nói là tại vì con ở Fresno, mà con làm ngoài farm á, thành ra rồi cái khổ qua của họ đó, họ bỏ mấy cái khổ qua đèo đó thì con hái, nhờ hái vậy mà thầy có ăn đó. Nghĩa là ăn hết mùa khổ qua là đều là khổ qua, xào kho canh là khổ qua tuốt hết. Ăn một hồi nó đắng cái miệng mà mình đâu có dám chê. Chê thì sợ buồn. Nhưng mà sau này mình thấy cái nguy hiểm quá, cho nên á, là cái gì mình cũng phải nói thật. Khi mà người ta đề cao mình, phải có chừng. Sợ rằng người ta nói nó không có thật, cho nên mình phải đừng có để rơi vào cái tình trạng gọi là ngã mạn khó sửa. Tổ Phi Lai là một thiền sư đắc đạo. Dù Ngài là ngộ tánh rất cao, biết rất nhiều việc, nhưng mà khi người ta kính trọng Ngài là người hiểu nhiều biết rộng, Ngài nói tôi không có gì đâu, nói lỡ nó trúng thôi. Người ta đề cao Ngài, Ngài vẫn khiêm tốn. Có những việc Ngài biết trước cái chuyện xảy ra, Ngài đoán không sai, nhưng mà khi mà người ta khen Ngài đó thì người nói không, tôi không có gì hết, đó là nhờ chư vị hộ pháp Long Thiên mách cho tôi đó, chứ tôi không biết gì hết. Ngài không có nhận cái đó là của mình. Vì vậy mà cái hạnh khiêm tốn sẽ giúp cho cái hạnh tàm quý dễ dàng thực hiện tốt hơn. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải học cái hạnh khiêm cung. Dầu cho là chúng ta thực hành hành tàm quý, nhưng mà chúng ta cũng phải biết khiêm cung. Do vì khiêm cung mà làm cho chúng ta trở nên dễ thương hơn, dễ được xã hội chấp nhận hơn. Và khi mà được mọi người thương, xã hội dễ chấp nhận, thì chúng ta sống thoải mái lắm. Biết xấu hổ với người và với lương tâm của chính mình mới thấy được con người thật của mình. Qua sự đánh giá của xã hội, chúng ta nhận ra được con người thật của mình. Xã hội đánh giá mình như thế nào thì mình là như vậy. Xã hội đánh giá mình là không giỏi thì chúng ta phải phấn đấu tích cực hơn. Xã hội đánh giá mình hay là những người thân đánh giá mình chưa có gì cả thì mình phải làm sao cho có. Chứ còn á, đừng có bao giờ người ta đánh giá mình dở tệ Rồi mình nghe như vậy mình bực mình làm còn tệ hơn nữa. Quý vị có tin tưởng có những người á có cái tánh kỳ lạ lắm. Có cái tánh ưa làm ngược lại thiên hạ. Khi mà được khen á, là cố làm cho dở cho tệ. Mà khi người ta chê tệ dở đó thì cố làm cho hay. Điều đó quý vị đừng tưởng là giỡn. Thầy Đồng Trung có biết một cái cô đó cũng là học bác sĩ đó. Ai cũng khen cổ, gia đình có cái được đứa con học bác sĩ và là có phước. Nghe người ta khen cha mẹ nghe người ta khen cha mẹ mình như vậy đó. Nghe người ta khen cha mẹ mình như vậy là cũng bỏ ngang, cũng không thèm học nữa. Để coi thử cái cha mẹ tôi có phước cỡ nào. Quý vị thấy có khùng không? Nhiều người họ ưa làm những cái chuyện mà nó ngược lại. Cho nên đối với người tu chúng ta, nhớ một điều: khen đừng mừng, chê đừng buồn. Nếu mà khen mình thật sự mình chưa giỏi, phải ráng làm cho nó giỏi giống như người ta khen. Khi đã giỏi rồi phải tiếp tục giỏi nữa, đừng có thỏa mãn. Nói một cách khác, một khi mà chúng ta được cái tiếng khen rồi đó, là họ đã phủ lên mình một cái lớp sơn giả. Không thật. Chúng ta biết rồi, đừng có khờ dại mà tin theo cái sự khen chê của họ. Tàm quý được coi là thánh tài là tại vì khi có tàm quý, khi mà có tâm tàm quý, chúng ta sẽ từ từ đến cái chỗ là tâm vô tham vô sân. Tại vì biết rõ mình không còn ham muốn gì cả. Đối với người mà biết xấu hổ, không ai tự nhận cái công đó là của mình hết á. Đối với một người ở thế gian, ham muốn chính yếu là ham muốn tình ái, ham danh, ham lợi, ham ăn ngủ. Khi đã thành tựu cái tâm vô tham, vô sân, vô si, thì chúng ta đâu có cần cái gì nữa đâu. Không còn tham ăn, không còn tham ngủ, không còn gì cả. Chúng ta càng tinh tấn nhiều, làm việc nhiều phước thiện mà không bao giờ chán nản, không bao giờ mệt mỏi, cho nên tâm của chúng ta luôn luôn nhẹ nhàng, thoải mái, thanh thản, không bị áp lực bởi công việc. Một lúc nào đó mà quý vị làm việc ở ngoài đời, chắc chắn nhiều cái áp lực từ mọi khuynh hướng đưa tới. Công việc nhiều, bề bộn, tiền bạc phải thanh toán. Rồi những người cùng làm với mình, họ có những cái tâm gan tị, bao nhiêu cái áp lực nó dồn lên trên mình. Nhưng mà nếu mình không có học cái hạnh tàm quý, hay là mình không có nhận ra cái tàm quý thánh tài, chúng ta sẽ đau khổ ghê lắm. Đau khổ là tại vì bao nhiêu áp lực đều dồn hết lên mình, chúng ta không tránh khỏi. Nếu mà cái tình trạng này cứ chịu đựng, tình trạng này cứ hoài, cứ mãi như vậy rồi đó, một lúc đi tới cái tình trạng mình gọi là sao? Tiếng Mỹ gọi là depressed, phải không? Làm cho cơ thể, tinh thần của mình suy nhược. Thành ra vì vậy, chúng ta thực tập tàm quý thánh tài, vô tham, vô sân, vô cầu. Ai làm cái gì, chúng ta vẫn thấy thoải mái, thanh thản, không bị áp lực. Và kế đến là trang nghiêm tâm bất hại, là tâm không làm mất lòng người ta. Và cuối cùng là tâm hành xả, rồi thì việc gì mình cũng cho nó qua một cách rất là nhẹ nhàng. Thấy thoải mái không? Thoải mái lắm. Nuôi dưỡng được tâm tàm quý như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thăng hoa. Ở đời thì chúng ta sẽ thành công trên phương diện đời. Và đạo, chúng ta sẽ thăng hoa trên con đường tu tạo phước đức trí tuệ của chính mình và mang lại an lạc, hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội. Quả thật nguồn gốc sâu xa mọi tệ nạn xã hội là do người đã đánh mất đi cái đức tính tàm quý, tức là không biết hổ thẹn đối với cái hành vi sai lầm của mình, không biết ghê sợ những cái tội lỗi mà mình đã tạo. Như vậy khi mà một con người không còn biết hổ thẹn thì người đó có thể làm bất cứ mọi cái điều ác nào họ muốn làm. Hình ảnh Đức Phật dạy thầy La Hầu La lúc mà thầy La Hầu La mới có 7 tuổi tại rừng xoài rất là cảm động. Đức Phật khuyên thầy La Hầu La, khi làm một thân nghiệp, một khẩu nghiệp, một ý nghiệp nào, nếu mà thân khẩu ý nghiệp đó đưa lại tự hại cho mình, hại cho người, hại cả hai, thì thân nghiệp đó, khẩu nghiệp đó, ý nghiệp đó là bất thiện. Thầy đừng có nên làm. Nếu mà đã lỡ làm thì phải biết hổ thẹn sám hối đối với nghiệp đó. Và Đức Phật Ngài còn thận trọng hơn nữa. Ngài khuyên thầy La Hầu La đừng bao giờ nói láo, dù là nói chơi. Tại vì quý vị biết thầy La Hầu La hồi đó trẻ lắm, thầy nghịch lắm, phá trừ thằng luôn. Gặp thầy nào á mà lớn tuổi ngồi thiền mà ngồi lưng còm á, là thầy làm chuột, thầy móc. Còn á vị nào mà đi vô là thầy giấu dép, nhiều khi tắm thầy giấu quần áo luôn. Cho nên là trong tăng đoàn lúc nào cũng cứ mang vốn là thầy La Hầu La là phá. Trên Đức Phật Ngài dạy nhắc nhở tận tình. Đức Phật như vậy chúng ta thấy Ngài là một nhà giáo rất là vĩ đại. Không những Ngài chỉ khuyên dạy những người ở lứa tuổi trưởng thành có sự hiểu biết, mà Ngài còn quan tâm chăm sóc đến tuổi trẻ, giáo dục và xây dựng khi mà tuổi còn thơ ấu. Ngài quan niệm rằng tâm hồn của tuổi thơ ấu đó nó giống như cái tờ giấy trắng. Nếu như tờ giấy đó được nhà họa sĩ tài hoa vẽ những bông hoa tươi đẹp thì nó sẽ tô điểm cho cuộc đời thêm hương sắc. Mà ngược lại, nếu cái tờ giấy đó đối với những người mà bất tài vô tướng, mà đem mực đen mà bôi lên rồi đó, thì nó sẽ trở thành xấu cho xã hội. Cho nên đối với tuổi trẻ, con cái của mình nói ra cái điều gì không phải là nói giỡn, hứa với nó cái điều gì phải làm cho được cái điều đó. Chứ đừng có mà hứa mai á mẹ đưa con đi ăn McDonald's, nhưng mà mai rồi nói ồ bữa nay bận quá thôi để bữa khác. Hứa 10 lần mà không có làm gì 10 lần là lần sau mẹ mình nói ra nó không thèm tin, đúng không? Cho nên đối với tuổi trẻ chúng ta phải làm một cái gì đó, làm cái gì nó thấy. Vì thế mà những người làm cha, làm mẹ, làm thầy phải có trách nhiệm lớn trong cái việc giáo dục những người con, những người cháu của mình phải rất là cẩn thận. Bởi vì hầu hết những con em bé thơ hư hỏng được phát xuất từ sự thiếu hướng dẫn của cha mẹ. Có những người con, có những người mẹ than phiền: dạ thưa thầy, mấy đứa con của con kêu nó đi chùa mà nó có đi đâu, con năng nỉ nó hết lời mà nó không có đi. Nhưng mà thực ra đó, từ bé thơ cho tới khi mà tuổi nó biết cuộc đời có bao giờ khuyên nó đi chùa đâu. Bây giờ đùng cái nó 19, 20 tuổi hay là nhiều hơn nữa, nó có bồ, có bịch bên ngoài sướng hơn. Nó đâu có chịu mà về chùa ngồi nghe như quý vị như bây giờ. Về chùa ngồi ngán chết, chịu không nổi. Ở ngoài á thì nó còn có mà nói chuyện tào lao ba láp, rồi nó còn dắt đi ăn chỗ này chỗ nọ, chứ còn về chùa ngồi cái kiểu này từ sáng tới giờ ai mà chịu nổi. Rồi thì nói là tại mấy cái đứa con nó hư hỏng quá, hư hỏng là tại mình không dắt nó về lúc bấy giờ. Cho nên cửa nhỏ nhỏ mà về chùa nó có phá kiểu nào đi nữa thì thầy Đồng Trung nói cha mẹ nó thôi kệ, cứ để cho nó tự nhiên ấy, lớn một chút nữa rồi mới dạy nó, con đừng chạy lộn xộn thôi, chứ con bây giờ cứ sợ nó phá không dắt về chùa. Khi lớn nó có bồ rồi nó kêu nó về chùa nó đâu có về. Chúng ta không nên trách những cái đứa con hư của mình, mà chúng ta tự trách mình là mình thiếu cái tinh thần hướng dẫn ngay từ lúc nó còn nhỏ. Đức Phật đã làm một trách nhiệm ông thầy rất là đầy đủ, đáng kính, tùy theo từng lứa tuổi, sự hiểu biết từng người mà Ngài có những cái lời dạy khác nhau rất là thiết thực. Tam quý được coi là thánh tài là tại vì nó rất là cần thiết cho những ai muốn trở thành một người tốt. Những ai mà muốn sống cuộc sống lành mạnh có đạo đức, nó là nền tảng cơ bản để mà xây dựng một xã hội lành mạnh. Thiết nghĩ những cái tệ nạn xã hội ngày nay càng gia tăng, tuổi trẻ càng đi vào cái con đường sa đọa là vì con người, là vì con người đánh mất đi cái đức tính tàm quý, hay là đã xem thường cái đức tính tàm quý này. Do đó mà có thể nói đó là cái nguồn gốc sâu xa xuất hiện của mọi tệ nạn. Mà thật vậy quý vị thấy, chẳng hạn như một đứa bé, ngay từ lúc đầu nó hút thuốc, mắt lâm la lâm lét sợ cha la mẹ la. Nhưng mà cha thấy con mình hút thuốc cũng lôi cái điếu thuốc ra hút, còn nói mày hút đi, hay là mày cho tao một điếu. Rồi thì cha con cùng hút với nhau, thì lần khác gặp cái ông cha đó nó lôi ra hút thuốc ngang nhiên không thèm sợ nữa. Đó là tại mình dạy nó, nó không có cái hổ thẹn. Cho nên là một con người, chúng ta không làm sao tránh khỏi những sai lầm, nhưng mà cách quan trọng khi mà chúng ta phạm sai lầm là chúng ta phải biết phục thiện hay không. Chúng ta có biết phục thiện hay không thì chúng ta mới biết hổ thẹn mà sửa đổi những sai lầm đó. Thái độ phục thiện này hay là không phục thiện để phân biệt là cái người ngu kẻ trí, giữa người thiện và người bất thiện, giữa cái người làm tội bại xã hội hay là những người xây dựng xã hội. Cho nên ngay từ đầu mà chúng ta tập con cái của mình không biết hổ thẹn, không biết sợ, thì sau này còn lâu nó mới sợ. Khi đã lớn lên rồi, đi làm có tiền rồi đó, không khéo còn sai lại cha mẹ nữa, nó đâu có sợ nữa. Khi mà con người đánh mất đạo đức hay là đánh mất cái đức tính tàm quý, nó là nguyên nhân sâu xa của mọi tội phạm. Vì vậy cho nên trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã đến kết luận: này La Hầu La, đối với những ai mà biết nói láo, không biết tàm quý, thời ta nói rằng người đó không có việc ác gì trên đời này mà không làm. Đối với những người mà không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ, không biết sợ, thì không có việc gì là không làm được. Cái vũ khí lợi hại nhất của đứa trẻ mà mình có thể dạy được á, nó biết sợ cha mẹ thì mới dạy được. Còn mà dạy ra mà nó trố mắt nó dòm, hay là dạy ra mà nó quay lưng nó bỏ đi chỗ khác là kể như hỏng. Chúng ta hãy dành một vài phút suy nghĩ để cho tâm hồn của chúng ta thật lắng đọng, rồi chúng ta chiêm nghiệm cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ thấy một hành vi xấu xa mà chúng ta còn mang theo vì chúng ta đã đánh mất cái đức tính hổ thẹn với cái tật xấu đó. Một lúc nào đó mà chúng ta không thấy hổ thẹn, bữa nay mình làm cái việc đó một lần, mình thấy không mắc cỡ, mai mình làm nữa, một hồi mình trở nên chai lì, mình coi việc đó không có gì cả. Ngược lại, khi mà chúng ta thấy hành vi càng ngày càng cởi mở, càng tiến bộ, thì đó là dấu hiệu có mặt của tàm quý thánh tài. Có nghĩa là chúng ta làm một việc gì đó biết sợ, mình làm cái điều đó sợ người ta cười, cho nên không làm cái điều dở nữa mà tiếp tục làm tất cả cái điều lành. Tàm quý được coi là thánh tài là vì đây là cái phục sức đẹp nhất, cái thứ phục sức sự hổ thẹn có năng lực chế ngự mọi phi pháp cho con người. Thế nên vì vậy dầu cho là chúng ta có mặc bao nhiêu thứ trang đồ đẹp, quần áo đẹp, trang sức đẹp, nhưng mà đối với một người mà không có tàm, không có quý, tức là không có hổ thẹn, không có sợ người ta cười mình á, thì cái người đó coi như bỏ. Tại vì người đó không biết mặc đồ đẹp. Những người mà không có tàm có quý, giàu cho mặc đồ đẹp kiểu nào đi nữa thì cũng giống như ông kẻ chạy ngoài đường thôi. Cho nên Đức Phật thường dạy các thầy hãy luôn luôn biết hổ thẹn, biết sỉ nhục, đừng bao giờ quên đức tính đó, giàu chỉ là tạm thời thôi. Mất hổ thẹn là mất công đức. Có hổ thẹn là có thiện pháp, không hổ thẹn thì không khác chi những loài cây cỏ. Qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy đức tính hổ thẹn là nền tảng xây dựng một nếp sống rất là lành mạnh, rất là có đạo đức. Cho dù là người tại gia hay là xuất gia mà cũng cần cái đức tính đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ là các thầy đi xuất gia rồi mới cần tàm quý, chứ còn mà mình ở tại gia mà cần chi, đi làm ăn mà mình sợ gì. Như vậy không được. Chúng ta là người Phật tử, là những người muốn xây dựng các xã hội lành mạnh. Mà thực sự cái tâm nguyện của các thầy muốn xây dựng một xã hội lành mạnh, tự mình không thể xây nổi, mà phải có một cái cộng đồng Phật tử rộng lớn. Muốn xây dựng một cái xã hội lành mạnh bằng cách là các thầy phải truyền đạt những cái gì lành mạnh đến cho cái giới Phật tử tại gia, để rồi cái giới đó mới mang cái tinh thần lành mạnh này vào xã hội. Cho nên chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái đức tính đó trong mỗi người, tại vì nó là vũ khí sắc bén nhất để ngăn chặn mọi cái hành vi sai lầm. Đồng thời nó cũng là một cái thứ trang phục đẹp nhất mà mọi người cần phải mặc, tại vì nó là thứ đẹp nhất trong cuộc đời, không có cái gì đẹp hơn. Nó là thiên tính vốn có trong mỗi người chúng ta, nó có chức năng giúp chúng ta hoàn chỉnh và hoàn thiện nhân tính của chúng ta. Do thường xuyên nuôi dưỡng và phát huy tâm lý tàm quý, chúng ta sẽ có một nếp sống thuần túy, tinh khiết, tự thân cảm nghiệm hạnh phúc an lạc và tuyệt nhiên không làm cái điều gì sai trái gây phiền muộn hay là đau khổ cho người khác. Một người khác mà mình còn không nghĩ gây phiền muộn, gây đau khổ, thì chồng của mình, vợ của mình hay là con cái của mình có làm không? Chắc chắn cái gia đình đó sẽ hạnh phúc. Nếu chúng ta là một con người như vậy, là một con người đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ thân miệng ý thanh tịnh, minh chánh cởi mở, không có một cái tì vết nào mà chúng ta che giấu cả. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành những cái người trong sáng nhất, từ hòa nhất và hoàn toàn đáng tin cậy trong tư duy nhận thức cũng như là trong mọi cái quan hệ ứng xử với mọi người khác. Đáng chú ý rằng là nội dung tàm quý được chúng tôi vừa nói ở trên đó chính là nền tảng của đạo đức Phật giáo, mà cũng còn gọi là thánh tài Phật giáo, bởi vì căn bản của nó là lối sống hiểu biết và chân thật. Sống hiểu biết và chân thật chưa đủ mà nó còn mang cái tính gọi là kỷ luật đạo đức cá nhân đối với hành vi và bản thân của mình, kể cả các cái hoạt động tâm thức nữa, không riêng gì ngoại thân mà luôn cả phần tâm thức của mình. Thông thường là chúng ta cố giữ làm sao cho lời nói và hành động của chúng ta được đúng đắn lịch thiệp, để khỏi làm mất lòng người khác và để phù hợp với cái yêu cầu hành xử luật lệ của xã hội đã quy định. Còn tâm ý thì đôi khi mặc cho nó muốn tung hoành thế nào cũng được, bởi vì tâm ý là một cái thế giới riêng, riêng mình ta, ta hay. Rõ ràng là người biết kiềm chế lời nói và các cái hành động bên ngoài như vậy đã là tiến bộ, bởi vì ít nhất là người đó cũng có một phần nào khiêm tốn. Bởi vì người đó ít nhất không làm phiền đến người khác hay là vi phạm những cái quy ước về quan hệ giao tế ngoài xã hội, đạo đức xã hội hay là luật pháp cũng chỉ yêu cầu chúng ta phải cư xử như vậy thôi, chứ không thể khác hơn nữa được. Tuy nhiên nếu mà chỉ sống hành xử ở mức độ này thôi đó, thì người ta không cần đến đạo đức tôn giáo, và do đó cũng không có cần phải cảm nhận được lợi ích của đời sống an lạc tâm hồn vì một tâm ý không được chú ý tu tập. Thành âm như vậy, một ai đó nói rằng người ta không thể lấy đi điều chúng ta suy nghĩ, điều đó cũng có nghĩa rằng là không ai can thiệp vào cái hoạt động tâm thức của mình, và chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó. Rõ ràng điều chỉnh tâm ý không thuộc vào trách nhiệm của luật pháp xã hội, và do đó hoàn toàn là một thứ kỷ luật tự giác mang tính đạo đức cá nhân. Vì là mang tính đạo đức cá nhân mà chúng ta thấy một cá nhân là làm thành một cái xã hội lành mạnh. Nếu cá nhân đã lành mạnh, cho nên chúng ta phải hết sức là thận trọng. Nói tóm lại, tam quý thánh tài hay là đạo đức Phật giáo thường tiến sau hơn một bước so với luật pháp ngoài xã hội, là bởi vì nó nhấn mạnh cái vai trò kỷ luật tâm linh. Vì vậy mà ngoài việc cân nhắc mọi người gìn giữ các yếu tố bên ngoài như lời ăn, tiếng nói hay là cách hành xử khác đó, thì đạo Phật còn khuyên mỗi người cần phải biết xấu hổ và sợ hãi ngay cả với cái ý tưởng bất thiện phát sinh ở trong tâm của mình. Đừng bao giờ cho rằng tôi nghĩ gì thì tôi nghĩ cho ai biết tới tôi đâu mà tôi sợ. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Sự khác biệt này giải thích vì sao người ta cần tôn giáo, vì sao cần đến đạo đức tôn giáo, vì sao mà các Phật tử phải về chùa nghe pháp, vì sao mà tất cả mọi người chúng ta phải tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Lẽ tất nhiên là không phải để cầu nguyện hay là để nương tựa, mà là để chuyển hóa chính mình, để sống với chính mình. Chuyển hóa chính mình cốt yếu là chuyển hóa cái tâm bên trong, chứ đừng có nói là tôi về chùa, tôi tụng kinh, tôi ăn chay là đủ. Ăn chay thì những người Mỹ bây giờ họ cũng ăn, tại vì họ mập quá, họ đâu có muốn ăn nhiều đâu. Nhưng mà họ ăn chay cái kiểu của họ đó, tâm họ không có chuyển. Tại vì cái mục đích của họ ăn chay để tôi giảm cân thôi. Còn bây giờ mình ăn chay á, là tôi biết hổ thẹn. Có nghĩa là tôi có tàm quý nó khác chứ. Cái tâm tôi nó phải khác hơn người khác. Cái phần căn bản là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta chuyển hóa chính mình là chúng ta chuyển hóa cái tâm bên trong. Không ai thấy mà cũng chẳng ai hay, nhưng mà lại là hết sức căn bản và quan trọng để chúng ta chuyển bộ, để chúng ta chuyển hóa toàn bộ nhân tính, để mà thực nghiệm hạnh phúc an lạc từ nội tại. Chúng ta có thể có được sự thành công hay không thành công khác trong cuộc sống là nhờ cái sự khéo léo trong cái quan hệ giao tế và xử sự lịch thiệp với mọi người. Nhưng mà chúng ta khó có được hạnh phúc an lạc thật sự nếu mà chúng ta không sống thật với chính mình. Căn bản của tàm quý hay là tàm quý thánh tài là thái độ cẩn trọng và tâm lý thành thật nhận ra khuyết điểm của bản thân để mà chúng ta nỗ lực khắc phục. Đặc biệt là các khuyết điểm ẩn kín trong nội tâm, nó là một năng lực giúp chúng ta tự nhận diện và tự điều chỉnh toàn bộ nhân tính của mình theo chiều hướng, khiến cho chúng ta càng ngày càng đẹp ra và sống có hạnh phúc an lạc trọn vẹn. Quả thật, cuộc sống sở dĩ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc là do chúng ta biết rung cảm trước cái đẹp và phản ứng trước cái chưa đẹp. Biết rung cảm tới những cái gì mà chúng ta đã thực hiện được một cách trọn vẹn. Nhưng mà biết nhận được những cái gì mà chúng ta chưa có cải thiện. Cải thiện bản thân để sống đẹp và sống hạnh phúc an lạc là mục tiêu tàm quý thánh tài hay là đời sống đạo đức tâm linh Phật giáo. Đó là ước vọng chung. ước vọng của tất cả mọi người mà tâm lý tàm quý thánh tài vốn có trong mỗi người chính là cơ sở và cũng là cái điều kiện tốt nhất để cho mọi người khởi sự thực hiện mục tiêu tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp tàm quý thánh tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng trọn thành Phật đạo.